Có bao giờ mà bạn gặp gỡ, làm việc, tương tác với một số người và làm cho bạn cảm thấy rất là bối rối vì mình cảm giác rằng mình không thể hiểu được họ, mình không biết là họ đang nghĩ cái gì trong đầu? Và hôm nay Giang muốn chia sẻ, trao đổi với các bạn về cái chủ đề này. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu, có thể đọc được suy nghĩ của người khác tốt hơn? Helen Keller có chia sẻ một cái quan điểm như thế này. Thật sự là khi mà bị điếc hay là khi bị mù, thì cái vấn đề mà bị điếc nó sâu sắc và nó phức tạp hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là nó quan trọng hơn cái vấn đề mù loà. Vì bị điếc là một cái điều bất hạnh, nó tệ hơn rất là nhiều so với việc bị mù. Vì nó có nghĩa là người ta mất đi cái yếu tố kích thích quan trọng nhất, âm thanh của giọng nói. Vì âm thanh của giọng nói nó mang đến ngôn ngữ, nó khơi dậy cái suy nghĩ và giữ ở chúng ta trong cái sự đồng hành trí tuệ của con người. Chúng ta có thể tưởng tượng ra phản ứng của người khác trước khi thực sự quan sát nhìn thấy họ. Đó là một trong những cái thành tựu lớn về trí tuệ của con người. Nhưng ngay cả những cái thành tựu to lớn như vậy, nó cũng có những cái giới hạn nhất định. Cái việc mà chúng ta cố gắng một cách thành thật đưa đặt bản thân mình vào vị trí người khác, nó sẽ cần sự kết hợp giữa cái cảm giác trực quan của bản thân mình, cũng như cái việc suy đoán về những cái khuôn mẫu con người khác nhau, với cái hy vọng rằng chúng ta sẽ tối đa hóa được cái lợi ích của cả hai. Những gì mà chúng ta biết về người khác, và sau đó chúng ta sử dụng cái tư duy bộ não của chính mình để mô phỏng cái kết quả nếu chúng ta là người đó. Ví dụ như là, liệu rằng tôi có thích bộ phim này không nếu tôi là phụ nữ? Hoặc là như ngày 8 tháng 3 vừa rồi đó, chúng ta đặt cái tình huống là nếu tôi là vợ tôi thì tôi muốn được tặng quà gì vào ngày 8 tháng 3? Hoặc là tôi sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi rơi vào trong hoàn cảnh nghèo khó? Hoặc là nếu như bạn phải đi trình bày một cái buổi pitching, một cái buổi chia sẻ giới thiệu về sản phẩm của công ty, thì bạn sẽ đặt câu hỏi rằng liệu tôi có hiểu được cái bài trình bày này nếu tôi là một trong những khách hàng đang ngồi ở dưới khán phòng kia hay không? Điểm yếu của việc nhìn nhận, hiểu biết quan điểm của người khác nó cũng rất rõ ràng. Nó phụ thuộc vào cái khả năng tưởng tượng hoặc là cái khả năng cảm nhận chính xác cái quan điểm của người khác. Nếu bạn không thực sự biết cái cảm giác nghèo khó, đau đớn, chán nản, thậm chí đến mức tự vẫn, cái lợi ích của việc mà xem xét hiểu biết quan điểm của người khác là rõ ràng. Chúng ta tối đa hóa cái việc sử dụng những gì chúng ta biết hiểu về người khác, những thông tin mà chúng ta có thể nhầm lẫn, bỏ qua. Ví dụ như sau cái vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, giám đốc điều hành British Petroleum Tony Hayward, ông đã giành được cái danh hiệu là giám đốc điều hành ngớ ngẩn nhất thế giới khi mà đưa ra cái lời xin lỗi đầy vô cảm và không hề xem xét bất kỳ cái quan điểm nào khác ngoài quan điểm của chính bản thân ông. Ví dụ như là ông đứng lên trên cái khán phòng và xin lỗi rằng ôi, không có ai muốn cái điều này hết đó, và tôi muốn cuộc sống của tôi trở lại bình thường như trước đây. Chắc chắn là bạn sẽ hy vọng cái anh Tony Hayward này sẽ nói khác đi nếu như ông thực sự có cảm nhận, có cân nhắc đến quan điểm của những người dân sống ở hai bên bờ vịnh khi mà họ bị mất đi cái kế sinh nhai từ việc nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Cái điểm yếu của việc tìm hiểu, nhìn nhận quan điểm nó cũng rất rõ ràng. Nó phụ thuộc vào cái khả năng tưởng tượng hoặc là nhìn nhận chính xác quan điểm của người khác. Nếu bạn không thực sự biết cái cảm giác nghèo khó, đau đớn, chán nản đến mức muốn tự vẫn, hoặc cái cảm giác bị ngập lụt ở trong vũng dầu, bị biệt lập, hoặc là cái nguồn thu nhập của cả gia đình bị cạn kiệt đi, nếu chúng ta không hiểu được cái cảm giác nó như thế nào, thì cái việc mà rèn luyện thử, cảm nhận. Bằng cách đặt bản thân mình vào vị trí người khác, nó sẽ không khiến cho chúng ta trở nên chính xác hơn trong cái việc hiểu được người khác. Trên thực tế, nó thậm chí có thể còn làm giảm cái độ chính xác của chính chúng ta. Trong một loạt các thí nghiệm về cái việc mà cố gắng phát hiện cái cảm xúc của ai đó mà họ đang cảm thấy bằng cách chỉ nhìn vào cái hình ảnh khuôn mặt của họ và cố gắng hiểu được ai đó đang nghĩ gì bằng cách chỉ nhìn vào mắt của họ, thì các nhà nghiên cứu chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ cái bằng chứng nào cho thấy rằng việc mà chỉ nhìn nhận cái phối cảnh như vậy thôi, đặt mình vào vị trí người khác và tưởng tượng cái thế giới qua đôi mắt của họ, nó giúp làm tăng cái độ chính xác trong những cái phán đoán này. Trong thực tế là với cả hai trường hợp, cái việc mà chúng ta đặt trong cái phối cảnh hoặc tưởng tượng, nó đều giảm cái độ chính xác. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều về cái biểu hiện cảm xúc hoặc là cái ý định nội tại, ý định bên trong của ai đó khi mà chúng ta không có một cái cơ sở gì khác để mà tiếp tục suy luận, thì nó có thể gây ra nhiều cái lỗi sai hơn là giúp hiểu biết sâu sắc. Cái vấn đề khác nữa là nếu cái niềm tin của chúng ta về quan điểm của đối phương, của người khác, nó đang bị sai lầm, thì cái việc chúng ta xem xét cẩn thận hơn, đào sâu hơn cái quan điểm của người đó, nó cũng chỉ sẽ phóng đại cái hậu quả của sai lầm đó mà thôi. Cái điều này đặc biệt dễ xảy ra trong những cái tình huống xung đột, khi mà thành viên của các bên á đang có cái quan điểm không chính xác về nhau. Nhưng mà trớ trêu thay, khi mà cái xung đột xảy ra cũng chính là lúc mà cái việc xem xét quan điểm thường được tán thành như là một cái giải pháp. Ví dụ, nếu như một người Israel tưởng tượng rằng mình là người Palestine, thì anh ta có khả năng tiếp cận những cái khuôn mẫu xúc phạm nào để hình dung ra cái tâm trí của một người Palestine. Nếu mà lãnh đạo của một cái công đoàn đang cố gắng chấp nhận cái quan điểm của ban quản lý, thì người ấy sẽ tin vào cái hoàn cảnh của bên kia như thế nào. Hoặc là nếu một người phụ nữ tưởng tượng ra mình là đàn ông, thì những cái khuôn mẫu nào sẽ dẫn đến cái hình ảnh đó. Nếu hình dung của bạn về cái hoàn cảnh của đối phương là sai lầm, thì cái việc xem xét bản thân trong những hoàn cảnh đó có thể làm tăng thêm sự hiểu lầm mà thôi. Một lần nữa, cái việc mà nhìn nhận quan điểm, tưởng tượng ra bản thân mình trong cái góc nhìn của người khác, nó không giúp làm tăng cái độ chính xác trong các tương tác, đặc biệt là tương tác giữa các chủng tộc. Thì các nhà nghiên cứu họ nhận thấy rằng cái việc mà nhìn nhận, tưởng tượng ra quan điểm, nó có hại cho cái sự tương tác, vì nó khiến mọi người tập trung quá nhiều vào cái cách mà họ được đối phương nhìn nhận như thế nào, và lại quá ít tập trung vào chính cái sự tương tác đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái cách tốt nhất để tặng ai đó một món quà là gì? Cơ sở khoa học nó rất rõ ràng. Bạn không cố gắng đoán nó, mà thay vào đó, bạn hãy áp dụng một cái cách tiếp cận khác. Bạn phải thực sự hiểu được quan điểm của người khác, và có lẽ cái cách duy nhất để làm điều đó là bạn hãy hỏi xem họ muốn gì, và hãy cẩn thận lắng nghe. Khi họ đưa ra cái gợi ý, và rồi chúng ta cứ tặng cho họ cái thứ mà họ gợi ý thôi, điều đó hóa ra lại là một cái sự khôn ngoan và có thể áp dụng rộng rãi. Nhận biết giới hạn của cái giác quan thứ 6, nó gợi ý cho chúng ta một cái cách tiếp cận khác để hiểu suy nghĩ của đối phương, của người mà chúng ta đang giao tiếp. Để biết được tâm trí của người khác thì đòi hỏi chúng ta cần phải hỏi và thực sự lắng nghe, chứ không chỉ đọc và đoán. Lợi ích thu được từ cái việc trực tiếp tìm hiểu quan điểm này thay vì đoán mò thì nó có thể rất là lớn. Chúng ta hỏi, chúng ta tìm hiểu để có được cái quan điểm của người khác, nó hiệu quả hơn nhiều so với cái việc là tự suy luận hoặc là tự tưởng tượng ra cái ý tưởng của họ, quan điểm của họ. Trong một cái nghiên cứu thì những người mà họ chủ động trước tiên hỏi về cái suy nghĩ của đối phương, của đối tác, thì đã giúp giảm cái tỷ lệ lỗi tổng thể của họ xuống gần một nửa so với những người trong nhóm đối chứng của nghiên cứu. và họ thậm chí còn làm tốt hơn thế so với những người trong cái điều kiện là chỉ tưởng tượng nhìn nhận qua cái phối cảnh mà thôi. Cái sự tự tin thái quá vào cái giác quan thứ 6 của chúng ta, nó giúp giải thích tại sao ngay từ đầu mọi người có thể tránh hỏi quan điểm của người khác trong một cái cuộc khảo sát trong quân sự từ những năm 2007. Người ta cố gắng đánh giá cái lý do tại sao các sĩ quan cấp dưới lại rời bỏ chức vụ của mình, nghỉ việc để quay trở lại cuộc sống dân sự với một cái số lượng rất là cao. Trong số những người được khảo sát thì 75% cho biết rằng đây là lần đầu tiên có người hỏi họ có lý do tại sao mà họ nghỉ việc. Trong khi các sĩ quan cấp cao thì tin rằng họ đã biết câu trả lời rồi, cần gì phải hỏi. Chính tại Đại học Harvard, người ta đã thực hiện một cái cuộc khảo sát về tình trạng hạnh phúc của giảng viên. Tất cả những cái tổ chức họ đều mong muốn những nhân viên hạnh phúc và hài lòng với cái tinh thần tốt. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong lịch sử 370 năm của mình, Đại học Harvard phải đưa ra cái câu hỏi này. Để hiểu được cái quan điểm, đầu tiên bạn phải hỏi và bạn biết rằng bạn thực sự cần cái câu trả lời. Chúng ta cũng biết là trong những cái cuộc khảo sát, những cái cuộc phỏng vấn để lấy được cái câu trả lời, cái ý kiến của người được khảo sát, thì một trong những cái rào cản để hiểu được quan điểm của người khác là cái người được phỏng vấn, cái người được hỏi, họ sẽ không nói cho bạn biết được cái điều mà bạn muốn biết. Thường là họ sẽ nói dối, sẽ đánh lừa, hoặc là định hướng sai, né tránh, hoặc đơn giản là từ chối tiết lộ cái sự thật. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cần xem xét cái rào cản này như thế nào. Trong một cái cuộc khảo sát ẩn danh cho thấy là một người bình thường, họ sẽ nói dối từ 1 đến 2 lần mỗi ngày. Tất nhiên là cái con số này nó lớn hơn không, và gần như chắc chắn là thấp hơn rất nhiều so với con số thực. Nhưng mà ngay cả khi cái số liệu khảo sát đó nó tương đối thấp, nó cũng phản ánh cho chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái sự thật nó được nói ra nhiều hơn là những lời nói dối, đúng không? Những cái cuộc khảo sát này cũng chỉ ra rằng phần lớn những cái lời nói dối á, được nói ra bởi một số ít người có thói quen nói dối kinh niên, tức là họ nói dối thường xuyên. Nó tập trung vào một số ít người thôi. Và trong một cái khảo sát ngẫu nhiên gần 1.000 người Mỹ thì 60% cho biết rằng trong những cái điều kiện mà cho phép họ được nói thật, được phản hồi một cách chính xác và không có cố ý nói dối trong khoảng thời gian là 24 tiếng của nghiên cứu, thì những cái lời nói dối, những cái người nói dối được báo cáo ra gần một nửa lời nói dối á, nó được nói ra chỉ bởi 5% số người được hỏi. Tức là sao? Chúng ta thấy phần lớn cái lời nói dối sẽ khu trú vào một số đối tượng nhất định, chứ không phải tất cả cỡ mẫu. Và trong cuốn sách Tại sao các nhà lãnh đạo lại nói dối của nhà khoa học chính trị John Mersheimer, ông mô tả tại sao ngay cả các chính trị gia cũng không phải là những kẻ nói dối kinh niên như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu. Chúng ta không khuyến khích sự ngây thơ, mà đúng hơn là lời khuyên ở đây là chúng ta nên kiềm chế bớt cái sự hoài nghi của mình. Nhiều người sẽ nói cho chúng ta sự thật, hoặc ít nhất là điều gì đó gần với sự thật hơn, nếu chúng ta đặt câu hỏi một cách trực tiếp và chân thành trong cái bối cảnh cái người được hỏi họ cảm thấy rằng họ có quyền đưa ra cái câu trả lời trung thực, họ có cảm giác an toàn và bạn, người hỏi, đang sẵn sàng lắng nghe nó với một cái tâm trí cởi mở. Một cái ví dụ mà chúng ta có thể thấy là cuối năm chúng ta thường sẽ làm những cái việc là đánh giá hiệu suất hàng năm, thì chúng ta cũng đối mặt với một số cái vấn đề tương tự khi mà người nhân viên lo sợ bị trả thù, bị nhận xét tiêu cực và người quản lý lại không sẵn lòng lắng nghe sự thật, thì không ai nói ra cái suy nghĩ của mình hết và cái sự việc mà đánh giá hiệu suất đó nó trở nên vô nghĩa. Đây là một trong những lý do tại sao mọi người không thể biết được là trong cái nhóm, trong cái tổ chức ai đang thích họ và ai không, và cuối cùng là không ai đưa ra cái phản hồi trung thực về cảm xúc thực sự của họ hết. Cái vấn đề thứ hai khi chúng ta tìm hiểu quan điểm của người khác là chúng ta không thực sự hiểu rõ về bản thân người đó một cách trung thực. Và thường chúng ta thấy là để hiểu biết được quan điểm của người khác một cách sâu sắc thì cái lời khuyên của nhiều nhà nghiên cứu khoa học về mặt xã hội học, họ cũng nói rằng chúng ta nên đặt câu hỏi bắt đầu bằng cái gì, điều gì đang diễn ra, chứ đừng đặt những câu hỏi bắt đầu bằng chữ tại sao bạn lại làm vậy, tại sao bạn nghĩ như vậy. Vì đôi khi chính cái người mà được hỏi đó, họ cũng không biết tại sao họ làm như vậy. Và cái thời điểm nó đang diễn ra ở hiện tại, ví dụ như cái việc bỏ phiếu đi, người ta sẽ dự đoán được cái việc bỏ phiếu bầu cử ai đó ở thời điểm hiện tại nó sẽ chính xác hơn ở tương lai. Tương tự như vậy với cảm xúc, người ta sẽ trả lời được cho bạn cái cảm xúc hiện tại của họ đang diễn ra như thế nào. Chứ mà nói họ dự đoán về cái cảm xúc của họ trong tương lai, trong một cái tình huống nào đó, thường thường là nó sẽ không chính xác. Một trong những cái rào cản cuối cùng để chúng ta có thể hiểu được quan điểm một cách chính xác là cái lời nói của người khác nó không có rõ ràng, và nó tạo cơ hội cho cái việc hiểu sai. Khi mà những cái thành kiến, những cái quan điểm lấy cái tôi làm trung tâm, nó khiến bạn tin rằng bạn đang truyền đạt những cái suy nghĩ, niềm tin, thái độ và cái sự chỉ dẫn của mình nó rõ ràng hơn thực tế. Để thực sự giúp ai đó hiểu được bạn đang nghĩ gì, bạn không chỉ cần phải rõ ràng mạch lạc mà bạn cần phải hết sức rõ ràng. Nếu bạn đang cố gắng hiểu quan điểm của ai đó thì bạn không chỉ cần lắng nghe, mà hơn nữa là bạn cần phải xác minh rằng cái sự lắng nghe, những cái nội dung bạn nghe được và cái sự hiểu biết của bạn là chính xác. Để làm được điều này, nó có một cái phương pháp mà những người Mỹ da đỏ họ áp dụng, tức là họ dùng một cái cây gậy. Khi mà giữa các bộ tộc có cái sự tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra, họ sẽ tụ tập lại với nhau để thảo luận về cái sự khác biệt trong quan điểm. Thì trong những cái cuộc trò chuyện, hội họp như vậy, thì chỉ duy nhất một người cầm cây gậy đó được phép nói. Khi họ nói hết lời, họ nói xong, thì cây gậy đó sẽ được giao cho một cái trưởng lão khác. Và cái người trưởng lão này, khi mà họ tiếp nhận cây gậy biết nói, đầu tiên họ phải nhắc lại cái quan điểm của người vừa nói xong. Để làm gì? Để người vừa nói xong đó họ hài lòng. Họ biết rằng những gì họ vừa nói là được lắng nghe một cách thấu đáo và được ghi nhớ, được tiếp thu. Và chỉ khi cái người đầu tiên họ cảm thấy rằng họ đã được thấu hiểu thì cái người tiếp theo mới có thể đưa ra quan điểm mới. Như vậy chúng ta thấy cái sự xuất sắc của phương pháp này nó không chỉ đến từ cái khả năng cho phép người ta nói, mà nó còn thúc đẩy cái khả năng lắng nghe. Nếu cái việc bạn nhắc lại quan điểm của người khác, thứ nhất nó làm cho cái người đó hài lòng và cảm thấy là họ được lắng nghe, và hơn thế nữa, từ phía bạn nó sẽ giúp cho bạn biết rằng mình liệu có hiểu đúng được cái lời của người vừa nói hay không. Cái phương pháp cây gậy biết nói này nó sẽ cực kỳ hiệu quả, không chỉ trong các cuộc họp giải quyết xung đột và mâu thuẫn, thì nó còn hiệu quả trong những buổi nói chuyện ở trong gia đình hay là trong những cái buổi họp của công ty. Lẽ dĩ nhiên cái cây gậy là một cái công cụ minh họa, chúng ta còn có thể sử dụng bất cứ một cái vật nào khác để áp dụng trong thực tế. Vì trong những cái cuộc họp hoặc là những cái buổi giải quyết xung đột, nếu chúng ta dùng cây gậy thì lúc đó đôi khi nó không phải là cây gậy biết nói nữa, mà nó đã trở thành một cái vũ khí chẳng hạn, rất là nguy hiểm ha. Cái vấn đề ở đây là chúng ta thực hành cái bài học tổng quát hơn là cái việc áp dụng cái phương pháp cụ thể này vô đâu, vân vân. Ví dụ như là trong cái đánh giá hiệu suất làm việc hàng năm đó, việc chúng ta yêu cầu một người nào đó nhắc lại cái phản hồi của chúng ta để nâng cao cái sự hiểu biết của cả hai. Khi mà chúng ta thực hiện như vậy, nó tăng cường cái sự hiểu biết, thúc đẩy cái sự lắng nghe. Và trong các tổ chức nói chung, những người mà biết lắng nghe tốt á, thường cũng là những nhà lãnh đạo và thuyết phục hiệu quả hơn. trong hôn nhân, thì nhà tâm lý học Howard Markman cũng khuyên các cặp vợ chồng là nên sử dụng cái kỹ thuật người nói, người nghe, một cái phiên bản ít trang trọng hơn của cái cây gậy biết nói, để giải quyết những cái bất đồng của họ, hoặc là cái việc chúng ta tung cái đồng xu để xác định ai là người nói trước, và sau đó mỗi người sẽ nhắc lại quan điểm của người kia trước khi đưa ra cái quan điểm của mình. Hoặc là ở trường học thì các thầy cô giáo cũng cố gắng biến cái việc lắng nghe và hiểu cẩn thận thành cái thói quen, bằng cách sử dụng các hoạt động mà đòi hỏi cái tâm lý tương đương với việc sử dụng cây gậy biết nói. Cái việc hiểu người khác đòi hỏi chúng ta phải nghe được quan điểm của họ, và sau đó phải xác minh rằng bạn đã hiểu đúng. Hy vọng rằng nội dung chia sẻ của tập podcast hôm nay sẽ ít nhiều giúp cho các bạn có được những cái phương pháp, những cái công cụ giúp chúng ta hiểu được người khác trong những cái tương giao hàng ngày, và giúp chúng ta có được những cái mối quan hệ trong gia đình, trong công việc và trong cuộc sống ngày một tốt hơn. Bạn có bất cứ câu hỏi nào hoặc chia sẻ nào về tập podcast hôm nay, hãy nhắn tin hoặc là email cho Giang ha. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn sớm.